Rồi sư mời anh muốn hỏi sư cái gì đó.
Dạ. Rồi bạch sư cho con hỏi là trong phương pháp niệm tâm và mở rộng thêm ra nữa thì con thấy là quán hơi thở hơi ra xúc chạm tức là niệm thân, hay quán về feeling tức là niệm thọ.
Feeling thuộc về tâm nha.
Dạ. Còn quán về tâm suy nghĩ tức là quán tâm trên thân. Còn quán về âm thanh thì là thuộc về quán pháp.
Âm thanh không phải quán pháp. Khi anh hiểu thân thọ tâm nó chỉ là pháp bảo ấy, thì mới gọi là quán pháp niệm xứ. Ví dụ như bây giờ ra mình có một cái cảm giác nó khởi sanh ở trong thân của mình rất là đau nhức, khó chịu, có vậy không? Cái tâm của mình nó rất là khó chịu. Cảm giác đó là quán thân. Rồi cái tâm khó chịu này mới là quán thọ này. Cái cảm giác trong thân không phải là quán thọ. Bodily sensation ngày hôm qua sư nói không phải quán thọ. Cái đó là mình hiểu lầm á. Sư cũng tưởng là cái đó là quán thọ mà thật ra không phải. Quán thọ là khi nào nó thuộc về tâm. Bị thọ nó thuộc về danh pháp. Danh pháp là tất cả những cái gì mà thuộc về tâm gọi là danh pháp. Vì vậy khi mà anh hiểu, anh có một cái cảm giác ở trong người, anh quan sát cái cảm giác đó quán thân ha. Rồi anh thấy cái tâm anh nó rất là khó chịu cái cảm giác này hoặc dễ chịu, quán thọ. Trong quán thọ này nó có tâm trong nữa, vì tâm đang dễ chịu khó chịu này. Rồi anh ngồi suy nghĩ, anh thấy tâm của anh nó xét đoán, thấy tâm của anh nó quyết định, thấy tâm của anh nó nhớ tưởng rồi. Tất cả này là thuộc về tâm, không có chi về thọ trong này hết trơn, mà tâm chuyên về tâm thôi. Đó. Thì khi nếu anh hiểu rằng thân này, thọ này, tâm này tất cả chỉ là đối tượng và tâm nhận biết, thì lúc đó gọi là quán pháp niệm xứ. Một cái cảm giác mà mình không cho nó là đối tượng thì tâm mình nó phản ứng thích ghét. Còn khi nó hiểu rằng nó chỉ là đối tượng, tâm nó tự nhiên nó trung bình, nó cái trạng thái tâm xả, thì cái đó mình gọi là quán pháp niệm xứ. Đau nhất chỉ là đối tượng, đau nhất chỉ là những cái hiện tượng tự nhiên. Suy nghĩ là một đối tượng, suy nghĩ chỉ là hiện tượng tự nhiên. Bình thường mình đâu có thích suy nghĩ, có vậy không? Mình thấy suy nghĩ tới mình khó chịu lắm, mình không ưa. Còn một cái người mà tu tập lâu rồi mà hiểu thế nào là quán pháp niệm xứ thì xem nó chúng chỉ là những cái đối tượng thôi, không có cái gì mà thích ghét trong này hết. Hiểu đây là những cái hiện tượng tự nhiên của tâm, tâm làm việc một cách tự nhiên vậy. Đấy. Thì cái đó mới gọi là quán pháp niệm xứ. Còn á, cái âm thanh là sắc pháp. Anh quán cái âm thanh thì anh chỉ quán gọi là trong thân mà thôi, vì tai nó nhận biết được này. Vì vậy quán âm thanh không phải là quán pháp niệm xứ. Quán pháp niệm xứ phải có một sự hiểu biết trong này mà quán pháp niệm xứ được. Khi mà cái người nào mà tập được tới quán pháp niệm xứ rồi là người đó bắt đầu tập thiền tứ niệm xứ đó. Tất cả nó chỉ là đối tượng tâm nhận biết, đối tượng tâm nhận biết. Khi mình ăn cũng vậy nữa. Thường thường ăn thì mình thấy ngon, dở, thích không thích, phải không? Cái này nó thuộc về trong ba cái đầu. Ăn thấy ngon, dở là tâm sắc đoán này, thuộc về tâm này. Thích không thích nó thuộc về thọ này. Còn coi mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị, tất cả chỉ là đối tượng tâm nhận biết, cái đó mới gọi là quán pháp niệm xứ. Cái tâm nó của một người quán pháp niệm xứ nó rất là quân bình.
Dạ, như vậy lúc mình ăn thì quán về cái vị với là cái hương cũng phải là pháp.
Dạ, quán vị quán hương không phải, chưa phải là pháp. Khi mà vị hương anh chỉ ghi nhận vậy thôi. Có vậy không? Nhưng mà nhanh, tâm mình rất là nhanh, không phải vị hương mà để yên đâu, nó phải thích ghét trong này. Ngày nào mà còn thích ghét thì ngày đó chưa phải là quán pháp niệm xứ. Quán pháp niệm xứ là nó chỉ là hiện tượng, nó vị chỉ là vị mà thôi. Nếu mà anh quan sát anh thấy vị chỉ là vị thì mới được quán pháp niệm xứ này. Như nó là mà mình chưa tới cái giai đoạn đó, nếu mình tu tập chưa có giỏi thì hễ bất cập mùi mình thích, vị mình thích, rồi mùi mình ghét, vị mình ghét, thì thích ghét anh thấy được cái đó quán thọ niệm xứ. Anh nói ngon là tâm si nói rồi. Trong khi mình ăn mình chỉ biết mùi và vị thôi, còn đừng nói ngon dở. Ngon dở mình thấy tâm mình nó đang xét đoán thì được. Đẹp xấu ngon dở mà tốt xấu, tất cả những cái này là toàn là tâm si nó nói không à. Vì sao? Bởi vì khi mà nó nói như vậy thì phiền não nó mới khởi sanh. Có vậy không? Nó là nguồn gốc cho phiền não nó khởi sanh, vì nó xét mà. người này đẹp, người này xấu, người này tốt, người kia không tốt là chẳng hạn. Đây. Vì vậy ăn mà nói ngon dở là, hoặc giả là khi mà anh ăn anh cảm thấy ngon và anh thấy tâm nó thích, nó đắm chìm vào đó, anh thấy được tâm tham của anh, cái đó cũng được nữa, quan tâm niệm xứ. Vì vậy khi mà mình tập thiền tứ niệm xứ, mình phải nhớ là mình đừng có nói khơi khơi. Tham, tôi biết tham mà, tham cái gì đây? Ví dụ tham là một cái trạng thái tâm nó bám líu, nó dính mắc, thì mình tập như vậy nó mới có lợi cho mình về lâu về dài. Còn mình nói cái kia thì nó có tính cách lý thuyết nhiều hơn. Cũng giống như ngày hôm qua hôm kia có một vị nào hỏi tôi đó, làm cái gì tôi biết, tôi làm à, biết là biết cái gì đây này, thấy không? Vậy là mình đi vô trong cái sự thực tập thì nó phải chính xác mình muốn nói cái gì, thì lúc đó mới ra là tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp.
Dạ, dạ bà sư, con xin hỏi thêm là cái lễ vô để mà mình việc đề một, ví dụ như con đang còn niệm niệm Phật sọ, nhưng mà con niệm lúc nào thì không ngưng, thì dù như con phải niệm như thế khi bắt đầu thấy yếu tố phóng đại, hoặc là khi thấy yếu tố phóng đại thì
anh sẽ trả lời như thế nào nếu sư hỏi rằng là đó 25 chữ cái lúc nào là anh ngưng không có dùng nó nữa? Anh từ lớp 1, lớp 2, lớp 3 mà cho tới đại học, anh luôn luôn dùng 24 chữ cái.
Yeah.
Niệm là cái phương tiện để mình có cái sự trí tuệ.
Yeah.
Ngày nào mình chưa có trí tuệ, mình phải tiếp tục niệm hoài. Niệm tức là mình quan sát hoài, quan sát để mình hiểu.
Yeah.
Yếu tố phong đại, yếu tố hỏa đại, mình chưa thấy được đâu. Nó thuộc về pháp chân đế mà. Cũng giống như ngày hôm qua sư giải thích cho một vị ở đây nói, anh nó sư này nói rằng là làm thế nào để mà thấy được vô thường chẳng hạn. Bây giờ trước khi mà bạn thấy vô thường, bạn mới thấy thay đổi này. Khi người ta hỏi bạn, vậy cho bây giờ từ sáng giờ anh ngồi, anh có thấy cái tâm anh nó suy nghĩ về một vấn đề gì đó không? Nó có. Nó suy nghĩ cả mấy tiếng đồng hồ, thật ra đâu tâm đâu có sai, có last mấy tiếng đồng hồ. Tâm sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt. Khi mình trả lời câu hỏi đó, mình nắm cái tục đế không à? Mình nắm cái nội dung của cái sự suy nghĩ. Trong sự suy nghĩ nó có hai phần. Phần nội dung sự suy nghĩ, tâm nghĩ về cái gì, và cái thứ hai là tâm đang suy nghĩ. Thường thường thì mình dựa mình ưa để ý tới cái tâm đang suy nghĩ gì đó, vì vậy phiền não nó mới khởi sanh. Còn bạn chỉ biết tâm đang suy nghĩ vậy thôi được rồi, mới được đó, đó mới gọi là quán một tư niệm xứ đó, vì vậy anh đang quan tâm mà.
Nhà bác sư, khi con thiền với ngài Upanita thì là cái phòng sổ này chia ra nhiều điểm, nó di chuyển theo nhiều hướng. Ngài Upanita hay đó là quý nhân hay là mình?
Ở bên quán thân á, người ta giải thích cái vấn đề mà các yếu tố mà tứ đại á, theo cái ý của người ta.
Yeah.
Theo sư hồi xưa sư cũng học vậy.
Yeah.
Ví dụ chẳng hạn như yếu tố gió, đất, nước, gió, lửa, bốn yếu tố ha. Anh thấy sắc pháp tới 28 luôn, nó tới có 4 à.
Yeah.
Là một chuyện này, gọi là cái sự thiếu sót của mình này. Cái thứ hai nữa đó, phong, gió, đất, nước, đất, nước, đất, lửa, gió mình có thể thấy mà nước mình không thể thấy. Kinh nghiệm các vị thiền sư nói là nước không được, nước phải, nước là một cái trạng thái nó giữ giống như bột á, khi mình đổ nước vào trong thì nó kết tinh lại, cái nước nó vô trong nó hòa ra với bột làm cho một kết tinh thành cục cứng, cái đó là cái tính chất của nước á, cái đó mình không thấy nổi đâu. Vì vậy khi mà bạn nói rằng là, hoặc giả là khi mình thấy vô thường, mình thấy sự thay đổi mình nói đây là vô thường, thì bạn đã chặn trước rồi. Vì vậy ở trong cái pháp tâm này người ta nhắc mình đừng có nói cái gì hết, ngồi yên và quan sát nó. Bạn thấy thay đổi, tự nhiên bạn hiểu thế nào là vô thường. Đấy như sư nói đó, khi một cái sự suy nghĩ nó khởi sanh, mình chỉ thấy cái niệm suy nghĩ mà thôi. Mình không để ý rằng nó sanh khởi và hoại diệt hoài. Mình nghĩ là cả tiếng đồng hồ tôi ngồi tôi suy nghĩ về một vấn đề gì đó, mà thật ra không phải đâu, đây là những cái nhịp, những cái niệm suy nghĩ nó tiếp nối nhau và nó mang cùng một cái nội dung, do đó mình có cảm tưởng nó giống nhau. Trong thực tế không phải, trong thực tế nó thay đổi ghê lắm. Thì phải thấy cái thay đổi đó đã trước khi bạn thấy vô thường. Mình thường thường mình hiểu vô thường theo cái nghĩa là sách vở. Do đó mình nói là tôi thấy cái này là vô thường, thì mình nói như vậy rồi thì đó, thì trong nhà thiền ta khuyên mình thôi bỏ đi, đừng có nói gì hết, cứ tiếp tục quan sát. Khi bạn tiếp tục quan sát, bạn hiểu thế nào là vô thường một cách rất là sâu sắc. Ví dụ thường thường anh ngồi Anh có một cái câu chuyện gì ở nhà đó, anh không biết giải quyết như thế nào. Rồi anh đi tu một cái khóa thiền, tâm anh yên xuống, tự nhiên cái câu trả lời nó bật ra cho anh, nó pop ra liền. Thì cái tâm lý của hành giả thường thường á, thấy cái câu trả lời hay quá cho một cái vấn đề mà mình đang thắc mắc, thì là mình vội nhảy vào trong cái câu trả lời đó để mà mình nắm nó, mình giữ nó, để mình nhớ đến chút xíu, để bữa nào để mình giải quyết. Thật ra đây là rất là dài. Bởi vì tại vì sao mà cái câu trả lời nó ra là tại vì lúc bây giờ tâm mình rất là yên. Tâm mình yên thì mình thấy cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên, cái gì không nên. Khi mà mình giải quyết một vấn đề mà cái tâm mình nó chấn động quá đó, tâm không sáng suốt nữa. Vì vậy người ta thường khuyên rằng khi mà có một cái vấn đề gì mà mình khó khăn quá mà mình không biết trả lời sao, đừng có thèm ngồi đó mà động não suy nghĩ, hoặc đi ngủ, hoặc ngồi thiền, giữ cho tâm yên tĩnh đi, tâm tự nhiên nó sẽ có cái câu trả lời cho mình. Và khi mà mình ngồi thiền mà mình thấy cái câu trả lời đó, đừng có vội chụp nó, tiếp tục tu tập nữa, tiếp tục ngồi giữ cho tâm cho yên nữa, thì cái câu trả lời nó càng lúc nó càng sâu sắc. Và khi mà anh xong cái giờ thiền đó rồi thì câu trả lời nó có sẵn cho anh rồi, anh biết rõ ràng, anh khỏi cần nhớ được gì hết trơn.
Dạ bạch sư, như vậy là theo pháp chánh đạo thì từ chánh niệm đi qua chánh định, thì trong cái phương pháp kia mình không cần phải đi đến cần định.
Nhưng mà anh đang nói về định, anh nói về thiền samatha rồi đây.
Dạ cần định.
Cần định là samatha đó, thường chỉ á. Thiền tứ niệm xứ chỉ có một cái định thôi, là sát na định.
Yeah,
à, đấy, chỉ có một cái một này thôi. Thì anh đi vô những cái định khác là anh vô trong cận định với an chỉ định, cận định nó thuộc về thiền samatha. Và sát na định mới được. Khoan, sát na định cần chi tới? Anh chánh niệm ở trong nó có sát na định rồi. Sát na là một cái moment thôi, tiếng Mỹ gọi là momentary concentration. Nó chỉ một chút đó thôi. Nó đi theo với là chánh niệm. Anh không thể nào mà có sát na định, mà nếu không thể nào mà có chánh niệm mà không có định. Hai yếu tố này nó phải nằm chung với nhau, mà không phải định ở lâu ở trên địa ngục. Mà cái định đó làm cho cái giữ cho cái tâm yên tĩnh để nó nhận ra địa ngục, thì cái đó gọi là sát na định. Tối nay nếu mà anh muốn, anh sẽ đọc cái bài rất là dài, ta giải thích về vấn đề đó. Thì là sát na định là cái định cần thiết cho thiền tứ niệm xứ. Tiếng Anh ta dịch là momentary concentration. Còn cái mấy cái kia là deep concentration, là cái gì đó có một cái chữ đặc biệt ra, mấy cái này mình không interest tới, đừng đi quá sâu như vậy. Đó là lý do tại sao mà đừng kêu quý vị đừng chú tâm là vậy đó, bởi nó ưa lọt vô bên kia. Còn cái sát na định là đi theo tứ niệm xứ, nó đi theo thiền chánh niệm. Hãy có niệm tức là phải có định. Dạ có rồi. Dạ. Mà yếu tố phong đại nó thuộc về pháp chân đế. Mà đã pháp chân đế là giống như là cái bằng danh sắc á, thì anh phải tập anh mới hiểu được, chứ còn anh suy nghĩ không được. Nó chưa ra là anh đã nói rất là cái này là nó thuộc về phong đại là cái gì đó, cái đó không phải đâu. Bởi vì cái tứ đại nó thuộc về phẩm chất, quality, cái phẩm chất của nó. Thật ra pháp gì đây mà sắc pháp là khó kinh nghiệm ghê lắm chứ phải không? Anh thấy trong vi diệu pháp, với người học vi diệu pháp á, cái phần đầu phần tâm á là còn dễ, thì vô trong sắc pháp rất là khó, rất là rắc rối. Thì trong thiền tập người ta cũng nói như mình vậy, mình cứ tập tâm đi, mình hiểu tâm từ từ mình sẽ hiểu pháp. Bởi vì cái tuệ giác đầu tiên của thiền tứ niệm xứ là hiểu rõ ràng danh và sắc mà. Thì cái tâm á thì tôi quay vậy mà trừu tượng vậy mà dễ thấy. Còn cái sắc pháp rất là khó, mà tới 28 cái luôn, chứ không phải tứ đại không thôi. Thường thường mình nói là cái thân này do tứ đại mà gộp lên. Thiền sư nói sao người Việt Nam họ nói thiếu sót quá. Đâu phải tứ đại đâu, tới 28 cái lần mà. Ví dụ như tiếng động chẳng hạn, tiếng động là sắc pháp, thuộc về cái gì trong tứ đại? Nó đâu phải thuộc về trong tứ đại. Đất nước gió lửa, bốn cái phải không? Tiếng động là sắc pháp, cái pháp đâu có nằm chỉ trong bốn cái này. Mà là tại vì sao? Tại vì sắc pháp tới 28 cái, nó nằm nào trong cái đó mình không biết. Nhưng mà tiếng động là sắc pháp đấy. Ví dụ như anh có tiếng động sắc pháp, rồi anh có cái căn, cái lỗ tai này cũng là sắc pháp nữa, thấy không? Thì khi bộ cái tức động tới, nó chạy vô chỗ này, tai còn tốt, nghe rõ, nghe được. Thì hai cái này nó gặp nhau, phải gì không? Có cái xúc. Thì lúc bây giờ cái tâm nghe nó mới khởi sanh. Do đó mà mình mới hiểu được cái diễn trình gọi là tương quan nhân quả giữa danh và sắc. Sắc pháp đúng với sắc pháp, danh pháp khởi sanh. Đó, mấy cái này thì nó hơi lý thuyết một chút. Lý thuyết một chút, thành ra mình về đây, chính ta chỉ giải thích sơ sơ cho mình nghe vậy thôi. Cho thường thường mình cũng không cần hiểu mấy cái này, mình cũng biết rồi.
Dạ, bác sư, câu không quá tốt lắm. Ví dụ con nghe cái tiếng đồng hồ, nhưng nghe một chập như vậy mà con không rõ cái thời gian đó. Mình nói cái gì cũng không trả, không có gì hết. Mà con bỏ cái tiếng đồng hồ thì có đề mục khác.
Nếu mà anh làm như vậy thì anh coi chừng anh chú tâm vào trong đề mục rồi đấy. Khi mà sư nói bạn mở tâm ra là hãy để cho tâm tự nhiên nó ghi nhận, đừng có chú vào một cái gì hết trơn. Nếu mà nó ở lâu quá trong một đề mục là một là thích, hai là ghét à. Hiểu không? Ví dụ trong trường hợp như vậy thì ví dụ anh nghe tiếng đồng hồ, anh hỏi anh đó, vậy cho phòng xẹp anh có thấy không này? Anh niệm vào phòng xẹp mà. Thấy không? Như vậy thì tự nhiên cái hướng tâm về bên cái đồng hồ nó tản ra, nó không còn ở đâu. Sư rất là kinh nghiệm về cái đồng hồ, là tại vì lúc mà mới sư ở bên ngài Upandita qua đó, là sư chỉ biết phòng xẹp mà thôi. Thì ông thầy thường sư ông nhắc sư, ông nói đừng có ở quá lâu trong phòng xẹp, mà sư phải lấy cái tiếng đồng hồ, bị sư ngồi gần cái đồng hồ mà lấy cái tiếng đồng hồ làm đối tượng, đừng ignore cái phòng xẹp đi, tự nhiên phòng xẹp nó phải vô, là tại vì mình đã có thói quen rồi. Còn không nữa mà mình để yên cho nó là nó chú vào trong đó, là trong này coi chừng nó thích nó ghét ở trong đó. Mà đã nó thích nó ghét thì cái đối tượng mà mình niệm không phải là kêu bằng là tránh tư duy nữa, tức là đối tượng đúng nữa. Đối tượng đúng bây giờ là cái tâm thích ghét này. Bị cái tâm của anh nó bị phủ rồi, bị phiền não nó phủ rồi. Do đó không kháng suốt nữa. Trong cái tâm quan sát nó bị phiền não nó che qua rồi. Do đó phải đem cái thằng phiền não ra trước, take care nó trước. Thế là thấy được phiền não là phải lo, làm sao mà đem nó ra cái đã. Lúc bây giờ thì cái niệm của mình mới gọi là chánh niệm á. Còn trong khi mà mình nói mình nghe tiếng động mà tâm mình rất là khó chịu và mình vẫn tiếp tục mình nghe tiếng động, thì cái đó là gọi là tà tư duy, chứ không phải chánh tư duy nữa. Tức là không đúng đối tượng. Lúc bây giờ mình phải quay cái tâm mình nó khó chịu này, chán nản bực bội gì với tiếng động này. Hiểu không? Đừng có để ý tới tiếng động nữa. Tiếng động tâm khó chịu, tiếng động tâm khó chịu, tiếng động tâm khó chịu. Khó chịu là quan trọng nhất. Khi mà khó chịu nó hết rồi thì tự nhiên anh không ở trong tiếng động đó nữa đâu. Tự nhiên cái tâm nó tản ra, nó biết nhiều đối tượng.
Dạ, ví dụ như âm thanh gì đó, nó thật lâu như khỏi sẽ được cái gì mà nó làm cho tâm mình khó chịu thì mình phải niệm.
Được, cái khó chịu trước. Ha. À không thì mình niệm một lát, khi mà mình niệm tự nhiên có tâm xả nó tới thì tự nhiên nó hết khó chịu. Mà hễ mà đã hết khó chịu rồi thì tiếng quả xe lửa nó sẽ đi vô với cái khác. Đó là cái này, cái tâm nó tự động nó làm việc vậy thôi. Lúc đầu ví dụ chẳng hạn sư nói quý vị ngồi có 5 đối tượng, đó là nói lý thuyết cái đã, để cho quý vị làm quen. Rồi quý vị ngồi yên, hễ ngồi yên mà biết cái gì thì tự nhiên cái khác cũng nhảy vô. Đó ví dụ chẳng hạn như sư ngồi sư nói chuyện với anh đó, anh nghe, anh chú ý tới cái lời sư nói không thôi. Nhưng mà nếu sư ngưng thì tới đồng hồ tích tắc anh phải nghe. Cái này anh đâu cố ý, phải không? Đấy. Hoặc giả là sư nói bây giờ anh để ý tới bàn tay của anh đi. Đó, thì anh để ý thì vậy thôi, đừng có chú tâm gì hết trơn, cứ việc nghe sư nói. Nhưng mà đồng thời mà nếu mà sư đã nói như vậy thì thế nào anh cũng đúng, anh cũng để ý cái tâm cũng hướng về đó, phải không? Đấy. Do đó để mình tất cả những cái này để mình hiểu rằng cái tâm của mình nó trong một lúc nó làm việc rất là nhiều, nó hay biết rất là nhiều chuyện. Nhưng mà mình đem nó vô trong một cái, mình chỉ ở trong một đối tượng thôi. Tại vì sao mà mình có cái thói quen đó, là bởi vì khi mình ở trong một đối tượng nó dễ cho mình tập. Lúc đầu là mình phải tạc như vậy thôi, nhưng mà rồi trở thành thói quen. Mình cứ muốn ở trong hoài, mình ở trong hoài, tâm mình nó yên, nó định xuống, mình cũng thích cái này nữa. Đây. Mà một khi mà anh đã có một thói quen với một cái đối tượng nào rồi, anh khó bỏ vô cùng. Sư tập 13 năm phòng xẹp với ngài Upandita là ôi trời ơi, không cách gì mà sư rứt ra được. Ngồi nhắm mắt lại nó vô phòng xẹp à. Đó. Thành ra khi sư gặp cái ông thần tâm thì ông nói lấy cái đồng hồ giùm tôi đi, sư đừng để ý tới cái phòng xẹp nữa, lấy tiếng đồng hồ làm đối tượng. Đó, thì lên hồ thì tự nhiên cái phòng chạp nó phải nhảy vô. Và thì cách, những cái khác nó sẽ thấy xuất hiện. Tốt nhất là con biết cái nghe nó có mặt.
Dạ biết, nhưng mà nó theo đồng hồ.
À, thì dĩ nhiên nó sẽ theo đồng hồ, nhưng mà cái tốt nhất là mình chỉ biết cái nghe thôi. Bây giờ con nghe không? Đấy, nếu mà con biết nghe. Không, con chú tâm, đâu con chú tâm. Đó, bây giờ đang hai người mình nói, thấy không? Hãy sưng ngưng cái là tự nhiên con nghe, con đâu cần chú tâm. Đó, thấy không? Các cái nghe nó có mặt vậy thôi. Hãy khi mà mình nói, lúc đầu thì mình phải nhờ tiếng động để mình hướng cái tâm của mình. Thì anh chị em thấy không? Trong này là có tục đế trong này này. Tâm phải hướng về chỗ này, chỗ này, chỗ. Vì vậy, ở trong tứ niệm xứ đó, cái phần đầu tiên là nói về hơi thở đó. Sau này đó, sư đọc sách với là sư nghe các vị thượng sư giảng thích, thì cái phần này đó thật ra là thuộc về thần định. Bởi vì Đức Phật nói mà, Đức Phật dặn mà hơi thở ở đâu? Ở mũi. Quan sát ở mũi, quan sát ở bụng. Bạn đem nơi chốn vào rồi. Trong khi thiền tứ niệm xứ không có nơi chốn, pháp chân đế không có nơi chốn, không có trên dưới trong ngoài. Nhưng mà vì đây là cái phần sơ cơ, hành giả mới tập cần có tâm định, do đó Đức Phật giảng như vậy. Chứ thật ra không có thiền tứ niệm xứ đâu. Nó phải bắt đầu từ quán pháp niệm xứ. Quán pháp niệm xứ mới bắt đầu là tứ niệm xứ thật sự. Lúc bây giờ tất cả chỉ là đối tượng mà thôi. Vì vậy bây giờ mình tập thử này. Lúc đầu mình để ý cái tiếng động, phải vậy không? Một lát mình để ý cái nghe đã có mặt, tức là mình để ý cái tâm nghe, thì mình sẽ thấy rất là nhẹ nhàng. Thế tất cả các đối tượng khác nó vô trong coi.
Thì có nghe cái đồng hồ tích tắc thì mấy phút cũng được sao?
Với điều kiện là phải có một đối tượng khác nữa, còn không lát nó thích ghét.
Tại vì có là trong lúc nó tích tắc thì mọi người khi gặp nó khác mình vẫn thấy được.
À, mình nhớ là đừng có để cái tâm nó quá nhiều trong một cái nào hết trơn á. Tập cái tâm nó phải tản ra. Vì vậy gọi là mở tâm ra là vậy đó. Cái này nó khá mới mẻ, thành ra đôi khi bà con hoặc giả là sư, đôi khi sư ngồi đó nó yên quá, có nhiều chỗ sư ngồi yên quá là sư để ý rất nhiều tới cái sự xúc chạm này, hơi thở. Phòng xẹp của sư là sư biết rồi, tập mấy chục năm biết rồi, do đó phòng xẹp lúc chắc luôn luôn là có, lúc là thấy, nhưng mà xúc chạm hơi thở, xúc chạm hoặc môi miệng ngậm. Không có tí đâu, lúc đầu thôi, lúc đầu có chút xíu lúc đầu. Nhưng mà khi mình ngồi yên và mình nói ngoài cái hơi thở ra mình biết được cái gì nữa không, thì tự động nó mình có những cái khác nó tới. Lúc đầu là mình phải cần một chút effort để mình thấy, có vậy không? Tại mình chưa có quen. Ví dụ chẳng hạn như sư nói em ngồi vậy có để ý cái tay của em không? Đó mới nói cái tự nhiên là từ trên tâm mình nó hướng về đó liền tức thì. Trong khi sư nói bây giờ vừa nghe sư nhè mà đồng thời qua thử là cái tay, có biết là cái tay mình đang xúc chạm, biết chứ sao không? Tâm mình nhanh lắm, biết nhiều chuyện thế lắm. Vì vậy đó mới đầu nó hơi khó. Ví dụ hàng sư nó có 5 đối tượng là tôi cứ đi theo từng cái một. Đây là thói quen mình tập của thiền thân. Thì lúc đầu thì được, nhưng mà bữa sau nhớ bỏ ra, đừng đi theo từng cái. Đi theo từng cái là đôi khi nó dính vào một cái một là mình nhãn ra. Ví dụ trúng cái tiếng đồng hồ là nó cứ tích tắc, hoặc giả là tiếng ai ho chẳng hạn, mình không ưa, là nó cứ dính vào ra ngoài.
Dạ, còn khi mà đi chân thành, đó là hồi đó mình không có thấy chân của mình nữa, mình thấy tâm suy nghĩ hết, chuyện thấy hết chuyện kia, liên quan đến diễn kịch vậy đó. Thì con phải ngừng lại cái đó.
Phóng tâm, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, con đi mà con thấy tâm suy nghĩ. Con thấy tâm suy nghĩ. Thì chắc chắn rồi, tâm thì nó nhảy nhanh ghê lắm. Nó nhảy rất là nhanh, mà đơn không sao hết trơn á. Không sao hết trơn. Tại vì khi mà mình đi, mình mở mắt ra đó, là cái cảnh sắc bên ngoài nó mạnh ghê lắm. Do đó nó hút cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó ưa chú ý. Mình đi kinh hành như vậy đó, thường thường là mình đi là mình sợ lắm, mình đi mình nhắm mắt mình cúi xuống vậy này. Thế mà bước lên cái là tự nhiên bắt đầu cái cảnh xung quanh nó lôi kéo mình. Rồi tại vì đó là cái thói quen của mình mà, sư đi bộ sư để ý. Thế mà sư đi sư cúi thì tâm sư nó còn yên. Mà mở mắt lên giòn là bắt đầu nó nghĩ, suy nghĩ về cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ. Cái chuyện là cái chuyện sinh hoạt bình thường của tâm, đừng có bức xúc, đừng có khó chịu. đừng có bắt nó ở trong một cái đối tượng nào hết đâu. Đó, nhưng mà nếu mà chờ xin chút, nếu mà mình cứ suy nghĩ đó hoài thì cũng không được. Suy nghĩ, biết suy nghĩ, trở lại ở trong thân, hoặc giả là suy nghĩ và cái thân mình bước chân đi chẳng hạn. À đó, chân với suy nghĩ, chân với suy nghĩ, cả hai cái cùng một lúc. Sau này đó khi mình tập á, mình lúc đầu khi mình tập thân á, mình có cái khuynh hướng mình thấy ở phòng xẹp không à, bây giờ mình thấy phòng xẹp mà nó suy nghĩ nữa, không sao hết, tốt. Đây là cái tâm mình thấy rất nhiều đối tượng đó. Dạ, anh nói gì? Anh hỏi gì?
Sư có hỏi về đi thiền hành, nếu mình đi và suy nghĩ nhiều quá thì bước chân người vấp té làm sao chứ?
À, nó không vấp té đâu. Thiệt ra mình nếu mà lứng quá rồi mình sẽ vấp té. Còn mà bình thường là mình suy nghĩ, mình làm cái gì mình cũng suy nghĩ hết à. Mình ăn mình cũng suy nghĩ, mình ngồi mình cũng suy nghĩ, mình đi mình cũng suy nghĩ. Thì đó là bản chất của tâm mà. Rất là ít, sư luôn luôn là sư đi bộ là sư có cái đồng hồ sư tỉ. Sư chánh niệm được chừng 1 phút là 1 phút 2 phút là lắc, mình làm 20 phút chạy đi nó mất tiêu. Thì đủ biết cái tâm của mình nó vọng ghê lắm, không phải chơi. Vì vậy khi mình vô mình ngồi thiền á, mình rất là khó định tâm là ở đó. Phải chi mà trong khi mà sinh hoạt càng ngày mình mỗi cái mình làm duy trì chánh niệm cái tâm mình nó yên á, thì vô ngồi khỏe lắm. Lúc đó đi ngồi giống nhau không có thành vấn đề nữa, muốn đi muốn ngồi. Khi mà cái chánh niệm của anh nó có trớn rồi đó ngay, nó tự động nó làm việc à. Anh đôi khi anh đi đâu anh làm cái chuyện gì tự nhiên nó trở lại cho anh, nó gọi là chánh niệm tự nhiên đó. Đây là một cái trạng thái tâm rất là tốt. Nhưng mà rồi cái tự nhiên rồi mình tập ở thiền viện thì có, nhưng mà về nhà cái nó mất là tại vì sao? Mình nhiều chuyện quá, lo cái chuyện làm ăn buôn bán, chuyện này chuyện kia, học hành rồi vậy, rồi cái tự nhiên mình quên là mất cái trớn, nó mất trớn mình start trở lại nữa. Vì vậy thầy ông mấy vị thiền sư thầy của sư thường nói rằng nhớ nha, nhớ về nhà phải tu tập, còn không tu tập là nó tuột à. Dạ, một Phật.
Bà sư, trong năm cái đề mục mà mình chú tâm mà mình sẽ ghi nhận đó, sư,
dạ.
Là mình phải theo thứ tự từng cái hay là cái nào?
Dạ không, không theo thứ tự từng cái, có thứ tự từng cái chi. Ví dụ như anh ngồi anh nhắm mắt cái tự nhiên tới đồng hồ nó nhảy vô à, dạ. Anh đâu đi kiếm hơi thở anh chi,
dạ.
Phải vậy không?
Cái nào nhưng, tới thì
mình ghi. Dạ, cái nào tới mà mạnh, dạ. Nhưng mà như anh kia hỏi thì sư trả lời, sư nói rằng là đừng có ở lâu quá lâu trong tiếng đồng hồ,
dạ.
Ngoài cái tiếng đồng hồ ra mình hỏi mình, ví dụ như hơi thở mình có biết không này, hoặc thể tâm suy nghĩ không này. Còn mà đi vô trong một đối tượng một lần thì cái tâm nó có khuynh hướng đấy, bắt đầu chán đó, phiền não nó khởi sanh rồi.
Bạch sư, có lại là về xưa ông thầy phòng xã các sư thì cái đau nó tới, còn cứ tâm cái đau thì nó mất đi. Nhưng bây giờ cái đau nó đau, còn không cứ tâm nó còn nhiều thôi, mà con ráng tìm cái tâm đau, không thấy tâm đau.
Đúng rồi. Tâm khó chịu á, tâm khó chịu là không thấy khó chịu là tại vì sao? Là tại vì mình chưa có quen thôi, chứ mà nó muốn đợi trỗi trở chân này, nó bức xúc trong này lắm.
Muốn là nó mất đi làm gì đó, hay mất hết giờ chẳng hạn vậy, xưa
đấy, mấy cái đó là cho thấy là tâm mình nó bức xúc rồi đấy.
Nhưng có một cái là ngày xưa con chú tâm cái đau thì nó mất đi, còn bây giờ nó mất, nó đau hơn nữa.
Nào, phải đau hơn nữa đâu, nhưng mà tại vì hồi đó đó, khi mà anh mà chú tâm vô một cái gì đó rồi đó thì làm như là anh không biết mấy cái khác, cái đau nó tự động nó, mà nhờ cái này tạm thời thôi, nó cũng trở lại như thường. Với lại anh để ý như thế này nè, anh chỉ chú tâm được khi nào mà anh ở trong thiền viện thôi. Còn ví dụ như anh ở ngoài đời hay là anh đi đâu rồi vậy đó, anh làm cái gì đó, cái đau nó, có nhiều người nói rằng là tại vì sao mà khi mà tôi tập trong trường thiền á thì tôi qua vượt được cái đau, mà còn khi sinh hoạt hàng ngày tôi không có làm được, là tại vì sao? Là vì cái chánh niệm của mình yếu. Vì vậy cái tốt nhất là tập để mà thấy được cho được cái tâm đau á, thì bất cứ chỗ nào mình cũng làm được hết trơn. Rồi sư lấy ví dụ này, ví dụ chẳng hạn như anh lập gia đình, anh có vợ có con rồi vậy đó, rồi đôi khi có những cái dịp gọi là sum họp gia đình đầy đủ con cái rồi nó về, anh cảm thấy vui, rất là vui, phải vậy không? Đó, nhưng mà cái tâm vui ở đâu? Thì anh hỏi sư cái tâm khó chịu, tâm đau là ở đâu, là sư cũng khó trả lời vậy. Mình cảm nhận mình thích, cảm nhận mình hoan hỷ trong cái ngày đó, tại vì con cháu gia đình có đầy đủ tất cả mọi người chẳng hạn đó. Rồi bây giờ đó, khi cái đau nó khởi sanh, cái tâm của mình nó sao đau quá rồi. Đây là những triệu chứng cho thấy này, trong cái sự suy nghĩ này nó có cái ý là nó muốn trở chân đấy, tất cả những cái đó là tâm khó chịu rồi.
Cái tâm thanh tịnh, cái tâm mà ghét, nó thấy nó rõ là tâm đau.
Thì khi trước khi mà mình ghét á, mình ganh tị với ai là mình khó chịu với người đó cái đã. Phải vậy không? Đó, thành ra mình bây giờ hiện tại bây giờ là mình thôi bây giờ mình thấy được cái gì thì mừng cái đó thôi. Nhưng mà mình thấy cái tâm mà nó khó chịu á, nó không bao giờ mình có thói quen khó thấy. Khó thấy là tại vì mình không thấy, mình để ý cái đau không à. Thì cái đau nó dễ cho mình thấy hơn. Đó. Còn đúng ra tâm khó chịu, ví dụ chẳng hạn như bây giờ anh thấy là khi mà anh quan sát được tâm khó chịu nó áp dụng rất là nhiều lĩnh vực. Anh ngồi anh nghe người ta nói cái chuyện gì về liên quan tới anh chẳng hạn, là cái tâm anh đã khó chịu rồi đó. Thấy không? Đâu có cần gì cái đau thân. Thấy không? Và cứ mỗi một cái, hoặc giả là anh đi, anh dọn dẹp nhà cửa, anh sạch sẽ, hoặc là giờ là anh quét cái gì rồi, anh thấy người nào xả rác là anh bực lắm. Đó, ví dụ sư nhờ anh quét dùng cái staircase trên đó, rồi anh đi lên là anh thấy có người nào xả rác là tâm anh khó chịu rồi. Thấy không? Vì vậy khi mình quan sát được tâm khó chịu do cái thân ra, mình sẽ quan sát được cái tâm khó chịu khi cái câu chuyện nó xảy tới cho tâm của mình. Đó là cái mà hễ mà thấy được cái khó chịu là tự nhiên cái tâm nó dịu xuống. Nó bắt đầu nó không có phản ứng nữa. Còn mà mình không thấy tâm khó chịu, lúc trong này nó nói. Ta đã nói ông sư ông nhờ mình quét sạch rồi mà cái ông này tự nhiên tới xả rác, biết ông này người ở đâu mà tới làm phiền chùa chiền rồi cái nọ, bắt đầu nó nói như vậy thì cái emotion nó càng lúc nó càng mạnh. Nếu mình gặp ngay đối tượng lúc đó là mình há miệng ra mình nói liền tức thì. Có vậy không? Nếu mà anh quan sát được cái tâm khó chịu, anh thấy cái tâm anh rất khó chịu, bực bội, khó chịu, bực bội, khó chịu, bực bội vì cái chuyện đó. Tự nhiên khi mình dịu xuống, à thôi, người ta xả thôi mình quét, là công quả mà.
Dạ, bà sư, câu đó là, ngày xưa, trước khi lên thiền nói ngày xưa là chú tâm hô, nó dính luôn, xin mà con dính luôn. Nó dính mà thấy nó em, xin thấy rất là gọi là bình yên chưa? Bình yên, nhìn thấy khó nhiều hơn.
Tu để thấy khổ mà bình yên. Có một cái anh ở bên Hiếu Sinh, anh cũng nói vậy. Anh nói là sư xuống đây thì tôi, tại vì tôi thấy sư thoải mái vui vẻ thì tôi trình pháp cho ngài Kim Triệu hay là các vị khác, tôi không bao giờ trình pháp. Cái hỏi lý do thì anh nói rằng là hễ mà tôi ngồi một chút là hơi thở, vô trong hơi thở là tôi nồng vô yên trong đó, là tôi thoải mái, tôi không biết cái gì nữa. Và ở ngoài là thấy anh gục lên gục xuống rồi. Cái khi mà thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó bình yên quá là tự nhiên tâm mình hướng à. Đó là lý do tại sao mà tôi khuyên mình đó, đừng có bao giờ ở trong cái tâm yên. Khi mà cái tâm yên đó rồi là mình có cái nước mình dính mắc vào đó. Vì vậy lần sau mà ngồi mà tâm không yên là mình khó chịu lắm. Mấy người Mỹ mà sự có tiếp dục và tiếp xúc với họ đó, họ chỉ muốn hành thiền để làm cho tâm họ yên xuống. Ở ngoài đời họ sống, họ vật lộn, họ tâm họ khổ quá. Đó thì sư nói rằng là đúng ra là cái thiền này là không phải là để tâm yên đâu. Tâm yên chỉ là cái phó sản của cái sự thực tập mà thôi. Mà cái mục đích của hành thiền là để mà hiểu cái tâm của mình. Đó, gọi là trí tuệ đó. Phải có trí tuệ mới được, chứ còn mà ở trong đó mà yên quá không được, không tốt. Thiền minh sát là chánh niệm nè. Mình sắc là tiền chánh niệm, con thân, con thọ, con tâm, con pháp. Mà chánh niệm là cái gì? Chánh niệm là không quên. Cái gì nó xảy ra trong sáu căn, mình có sự ghi nhận hay biết. Cái đó là sư nói, mà em cho con chắc là cô có mặt đây phải không? Yeah. để cho mấy người này hỏi chưa đi. Người thân hả? Cần bên cạnh cô hả?
Dạ.
Đuổi nó đi. Đuổi nó đi, nói sư nói biểu đi đi.
Nói là sư chỉ
Dũng ai. Sư Dũng nói biểu đi đi.
Chị
đâu? Thật ra cái này là do mình tưởng tượng thôi, đâu có tâm linh ai mà gần mình. Chúng sanh chết là đi đầu thai rồi mà. Tại vì có lẽ là cô thương cái người đó đó. Cô thương không? Có phải không? À đó. Cô thương người đó, cô suy nghĩ về người đó. Do đó cô tưởng cái tâm linh của họ ở bên cạnh. Mà cái tưởng của mình ghê lắm đó ngài. Nó làm một lát đúng như thiệt á. Khi mà cô cứ tưởng hoài, bởi vì mấy người điên là vậy đó. Họ suy nghĩ nhiều quá rồi, có cảm tưởng là cái câu chuyện mà họ suy nghĩ là có thiệt.
Nhưng mà thực sự người ta nói là sau khi mình bắt một sát na mình đầu thai hay là tức. Có nhiều người nói là phải cúng 49 ngày, 100 ngày đó. Có nhiều người nói là có 3 người, có 4 người khổ. Mà quỷ tối
Cái này là tùy theo truyền thống của mỗi cái cái truyền thống ở trong Phật giáo. Ví dụ như bên phía Tây Tạng hay là bên phía Bắc Tông thì người ta nói cái tâm khi mình chết có 49 ngày, mình lang thang lữ thứ ở trong đó 49 ngày, rồi các thầy phải cúng với đồ để mình dẫn mình ra khỏi cái chỗ đó. Còn ở bên giáo lý Nguyên Thủy thì người ta nói không có ai trong này hết, chỉ có thân và tâm không. Cái này là mình phải biết, phải chấp nhận cái đại. Bây giờ nói dung chẳng hạn, dung là cái gì? Dung chỉ là da thịt rồi máu mủ rồi xương, rồi chứ có gì ai trong này đâu. Thì Đức Phật mà nói ngoài cái thân nó còn thêm cái tâm nữa, và hai cái này nó thay đổi hoài, thay đổi hoài. Cái con người mình nó thay đổi hoài, physically nó thay đổi hoài, cái tâm của mình cũng vậy, thấy gì không? Đấy. Thì người ta mới nói rằng, Đức Phật mới giải thích rằng là khi mà mình chết á, thì cái thân này á, nó phải ở đây mà không đi đâu được nữa. Đấy. Nhưng mà cái tâm mình á, nó sẽ đi tái sanh. Cái tâm mình đi tái sanh và nó đi tới một cái kiếp khác, một cái kiếp nào đó. Ví dụ thế mình tái sanh làm người chẳng hạn, bây giờ mình chết đây mình sinh ra bên Phi Châu chẳng hạn, thì do cái nghiệp lực nó đẩy cái tâm nó đi. Và cái này là Đức Phật giải thích cho không ai chứng minh được cái gì hết trơn à. Thì khi mà nó nói tới tâm thì sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt, thì làm sao có 49 ngày. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật khuyên mình á, bây giờ đó là nhân quả nghiệp báo nó vận hành thôi, mình không có làm gì được hết trơn, có vậy không? Bây giờ ví dụ chẳng hạn như mình bây giờ đó mình có tu hành, mình biết cái gì đúng cái gì sai, nhưng mà mình thấy bà con thân bằng tướng thuộc của mình hoặc giả là người thân của mình đã làm những cái chuyện ác đức chẳng hạn, những người này chết đi chắc chắn là tái sanh vào đọa xứ này. Thì khi mà vô trong súc sanh đúng rồi là tâm si nó nhiều lắm, u mê ghê lắm, thì lấy cái chi cái sao mà mình đi ra được. Rồi bây giờ làm sao đây, mình thương họ này. Vì vậy cái chuyện mà cô cần làm là bây giờ mình tu tập để mình có cái thiện tâm cho thật nhiều. Thiền tập là gì? Thiền tập là cái cơ hội để tạo rất là nhiều cái thiện tâm. Mình ngồi thiền này có niệm, có định, có tuệ, thấy không? Đó, có năm thứ đâu, tính tấn niệm định tuệ, tất cả đều là thiện pháp không mà. Gọi là vun bồi thiện pháp đó, hành thiền là để vun bồi thiện pháp. Thì khi mà mình chết á thì cái tâm mình đi tái sanh á, trong này nó có cái potential ở trong đó. Nó có cái tiềm năng ở trong đó. Nếu mà mình tu tập, nó có cái phước đức nằm trong đó, thì khi mà nó đi, nó sẽ trở lại cái quả đó. Bây giờ người ta mới tu chứ. Cái tâm nó thay đổi, nhưng mà cái tâm nó có cái tiềm năng ở trong đó, cái potential của nó trong đó. Cái, một cô ngồi như vậy, nhưng cái tâm của cô nó sanh khởi hoại diệt. Thế một cái tâm tốt là cái tâm kế tiếp nó tốt. Còn cái tâm này nó phiền não, tâm kế nó sẽ phiền não cho coi. Vì vậy, cái bổn phận của mình đó là mình đừng có lưỡi cái quả mà mình làm cái nhân này. Cái nhân là làm sao bây giờ đã có cơ hội mình sống, mình có cơ hội mình tu tập, mình ráng mình buông bồ cái chánh niệm của mình buông bồ cái thiện pháp của mình, cái chuyện đó là mình có thể làm mà thôi. Còn nói như thế nào mình không biết. Rất là nhiều người tu tập hỏi rằng là khi mà họ chết mấy người này có tái sanh vào nơi an vui không, câu trả lời không chắc, phúc chót họ như thế nào mình đâu có biết. Mình tu ra mình đi hành thiền đó, mình ghét người nào đó, phúc chót mình sắp sửa chết, bà tới bà thăm mình cái mình cũng khổ, thấy không? Mình ai sao cấm người ta tới thăm mình, thấy không? Chẳng hạn cô Dung cổ mưa, cô người nào trong nhóm thiền tập chẳng hạn, nghe cô Dung sắp sửa chết, người ta lại sao Dung khỏe, Dung nghe cái bà này là thấy muốn ghét rồi, nghĩ vậy thì sao đi lên được. Vì vậy cái gì đấy, cái đi đâu không ai mà nói được. Ngay cả những cái người mà chết mà chỉ đây mà ngủ mà chết á, thì tôi nghe nói ngủ mà chết người ta mừng lắm, tôi nói ô trong người đó chết vậy là yên ổn, nhưng mà thật ra không phải, ngủ tâm si rất là nhiều, ngủ mình mơ mà thấy ác mộng đủ thứ chuyện, một người trong cái giấc mơ mà thấy ác mộng sao người đó đi lên được, mà cái chuyện mình ngủ mà mình thấy ác mộng đâu phải là chuyện bình thường, mình cũng nó cũng xảy ra cho mình nữa, thấy không?
Chết là
chết, dù chết mau chậm gì đó, cái tâm của mình nó cũng sinh hoạt như thường hết trơn. Một cái tâm mà ví dụ nó dính mắc về tài sản của cải thì đức mạch máu nó trước đó là nó cũng dính về gia đình rồi. Đó là lý do tại sao mà mình tu là vậy đó, tu để mình tập cái tâm mình, khi mà tới gần phút mà mình thấy mình sắp sửa chết rồi, mình nhắc mình đừng có nhớ ai hết trơn, hoặc giả là nhắm mắt lại thì nhớ tới đúng đối tượng của mình. Ví dụ chẳng hạn cứ gì tập hay thở, cái gì phòng xếp, cái gì nhắm mắt cái tự nhiên tâm của mình nó vô đó rồi. Đó, đó là cái mà cái điểm mạnh của cái người tu tập đó. Nó có một cái gì để nó nương vào đó. Còn cái người mà không có tu tập nằm xuống là suy nghĩ về cái chuyện phiền não không à. Mình cũng vậy, chứ đừng có nói chuyện là họ nữa. Có những đêm tôi thấy cái chuyện gì đâu không, tự nhiên nó cứ đùng 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 tới. Lúc bây giờ mình nhắc mình, suy nghĩ là suy nghĩ, nó là những hiện tượng tự nhiên, chấp nhận nó, biết nó, trở lại hơi thở, trở lại phòng xếp, trở lại trong thân được, bất cứ cái nào. Đó là cái tập của mình mà, mình sửa tâm mình sao được. Ví dụ như trước khi mình ngủ, trước khi sư đi ngủ chẳng hạn là, trước khi sư sinh hoạt, gặp người ta gọi điện thoại cho sư, người ta nói chuyện này chuyện kia làm cho tâm sư chấn động, làm sao khỏi. Cái chất trong giấc ngủ mình nó phải gặp cái chuyện khó khăn à, nó phải mơ bệnh bạ. Dạ, dạ, em hỏi.
Để hỏi là khi mà mình dùng cái cơn đau sinh, sư nói là không có mức là như mình coi khai lúc của tâm.
Dạ, dạ.
Dạ, mà dĩ nhiên con có muốn mình cơn đau kéo dài.
Không muốn.
Dạ, con chút thôi thì thấy nó bỏ cái cục gì đó. Dạ, có khi nó có hết, sư nói là một cái coi mà con cái người sao chịu không.
Vậy thì bây giờ vì sư nói rằng khi mà bạn không có thể xử lý được cái tâm đau đó, thì bạn bỏ nó ra, sức mình chưa chịu nổi. Vậy rồi sư nói này, khi đau phát sanh, hành giả quan sát tâm khó chịu thay vì để ý tới cái đau. Khi quan sát khó chịu mà thấy khó chịu quá chịu hết nổi, phải xả, phải trở chân. Mình chịu hết nổi có nghĩa là tâm mình không handle được, mình chưa có đủ sức. Đó, rồi mình làm trở lại. Cho đến lúc nào tâm mình nó quen, nó biết quan sát được thì khó chịu. Rồi mình sẽ thấy có một cái giai đoạn, ba hồi nó qua được, ba hồi nó qua không. Lúc đó là mình bắt đầu hiểu. Rồi tới cuối cùng là khi nó tới, mình chấp nhận nó, mình xem nó là hiện tượng tự nhiên thì tự nhiên nó yên. Đấy. Nó phải đi từng giai đoạn một, chứ không phải là nhảy cái làm được lên đâu. Vì vậy sư mới nói, trong một cái khóa thiền như thế này, 10 ngày đó, anh chị em đừng có mong là làm được cái gì. Hiểu được cái cách tu là cũng đã mệt rồi. Bị sư mất cả năm lần mà. Thành ra tôi thấy quý vị tới có 10 ngày tôi thấy rầu quá rồi, mình làm sao đây? Sau đó quý vị còn công chuyện của quý vị nữa, quý vị bỏ được đâu. Sư tu có năm mấy, hai năm mà. Miệt mài trong trường thiền. Qua 6 tháng bên đó, học không hiểu, trở về bên này. Trở về qua trở lại 6 tháng nữa, cũng như vậy. Ông thiền sư có hỏi, có thấy cái tâm biết không? Không tâm biết là cái gì tôi có biết đâu. À. Vì vậy, cái cuộc sống đời tu của mình luôn là khó khăn. Bất cứ một cái gì mà mình cảm thấy lợi lạc, mình tiếp tục đi, nó sẽ có cái kết quả trở lại. Đừng có chán nản. Tu mà tu là mình đi ngược lại cái tâm của mình mà. Tâm là phiền não, nó chỉ muốn chơi, muốn ăn, muốn hưởng thụ thôi. Bây giờ mình bắt buộc nó, mình phải huấn luyện nó, mình kêu nó phải hướng về cái tốt thì nó nhất định nó phản ứng lại. Được ha.